vô minh và phiền não. Con người, ngay từ lúc chào đời, đã kèm theo đau khổ. Tiếp theo đó là sự sống phải đối diện với các loại bệnh tật, già nua và những thứ phiền não khi cuộc sống gặp cảnh đau buồn hay không đạt được những gì mình yêu thích. Đau buồn hơn nữa là con người còn phải đối diện với chiến tranh do chính con người gây ra. Quán xét kỹ về cuộc đời của một con người, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, chúng ta thực sự không tìm thấy đâu là hạnh phúc trường cửu, mà chỉ thấy những điều bất toàn và đầy dẫy những chuỗi khổ đau. Thật vậy, khi nào chúng ta còn sống trong cõi đời này và còn bị những cảm xúc phiền não làm ô nhiễm tâm trí, điều đó cho biết là chúng ta còn đang trôi nổi trong cõi luân hồi, thì chắc chắn chúng ta còn đau khổ dài lâu. Làm sao có thể tránh được khổ đau trong khi cuộc sống của chúng ta hàng ngày đều bị chi phối bởi các cảm xúc làm cho tâm ta xao động, để rồi cuối cùng ta cũng sẽ gặp các tình cảnh khốn khổ, đau buồn. Là con người, ai cũng già nua, bệnh tật và phải chết. Chết là một điều tự nhiên của đời sống và đến với tất cả mọi người. Do đó chúng ta không nên kinh sợ, không nên ngạc nhiên khi bệnh tật hay cái chết đến với chúng ta. Vậy thì khi còn con người không thích bệnh tật và cũng không thích chết, chúng ta chỉ còn cách là chấm dứt vòng luân hồi để không còn phải sinh ra trong cõi đời nữa. Nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể chấm dứt được vòng luân hồi và sự khổ đau của các vấn đề sinh, già, bệnh và chết. Khổ đau, phiền não là từ vô minh phát sinh và vô minh xâm nhập tất cả cảm xúc tiêu cực trong ta. Nên nhớ, nơi nào có phiền não thì nơi đó có vô minh, và đó cũng là nguyên nhân đưa dẫn đến chúng ta trôi nổi trong vòng luân hồi sinh tử. Để có thể nhổ được gốc rễ của vô minh, chúng ta phải trở về với bản tâm chân thực, vốn luôn luôn trong sáng và tỉnh thức của mình. Khi nhận thức được điều này, chúng ta hiểu rõ là muốn thoát vòng sinh tử, điều căn bản là chúng ta phải chuyên cần tu học để làm hiển lộ Phật tánh. Trước nhất, chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển ước muốn này. Chúng ta phải hướng về tất cả chúng sinh với lòng từ bi, mong cho họ được an lành hạnh phúc và thoát mọi khổ đau. Vì thế, muốn đạt tới mục tiêu cao cả này, chúng ta phải tu tập để được giác ngộ và giải thoát. Bình thường, chúng ta thấy cuộc đời thật là quý giá vì chúng ta có tự do và gặp nhiều may mắn. Nhưng đời người không ai có thể tồn tại mãi, bởi vì sớm hay muộn, chúng ta cũng phải đối diện với cái chết. Quán chiếu kỹ, chúng ta sẽ thấy con người là một dòng biến chuyển sinh diệt không ngừng. Biến chuyển về thân là cơ thể mà còn biến chuyển về tâm nữa. Nói đến biến chuyển, tức là nói đến sự vô thường. Lâu nay, con người sống ở thế gian thường bị nó đánh lừa khi nói về tình cảm hay sự thủy chung. Khi gặp hoàn cảnh hay ngoại cảnh chuyển đổi thì tâm cũng thay đổi. Vì tâm cũng là dòng chuyển biến tốt hay xấu đều tùy thuộc theo hoàn cảnh. Vì thế, chúng ta cần tu tập để có được trí tuệ và sử dụng trí huệ này để suy ngẫm lời Phật dạy. Khi nào chúng ta thực sự nhận thức được cuộc đời là vô thường, thì từ đó cuộc sống sẽ bớt khổ đau, để thấy rõ thân, tâm là không thật có, duyên hợp rồi tan. Chúng ta phải thâm nhập lý vô thường để có thể đứng vững trước những đổi thay, không sợ hãi cái chết và buồn khổ, thì tâm mới được bình an. Thực sự, không phải ngồi thiền và tụng kinh mới là tu tập. Chúng ta phải nỗ lực, quán chiếu để phát sinh trí huệ và thực hành đức hạnh từ bi, làm nhiều điều thiện, tạo nhiều phước lành, mang lại lợi ích đến cho chúng sinh. Phải thực hành đầy đủ hai mặt trí huệ và phước báu thì mới thực sự là tu. Dù cho để đạt đến quả vị Phật là chuyện không thể một sớm một chiều là thành tựu được, nhưng khi thực tập hàng ngày với lòng thành khẩn, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể giác ngộ. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta nên nuôi dưỡng ý nguyện đạt được sự giải thoát để chấm dứt khổ đau. Chúng ta nên phát tâm từ bi rộng lớn với hoài bão giúp cho tất cả chúng sinh cùng được thoát khổ như mình. Với ước nguyện này, chúng ta phải phục vụ tha nhân và tu tập để đạt đến quả vị Phật. Khi chúng ta chí thành phát tâm và nuôi dưỡng ước muốn cao quý, mong được giải thoát để có khả năng cứu độ chúng sinh, lúc ấy tâm chúng ta sẽ có được một năng lực kiên cường và vô cùng cao thượng. Một khi muốn được giải thoát, đạt tới niết bàn, chúng ta phải hiểu tâm bất an là chướng ngại lớn cho sự giải thoát của ta. Vì vậy mà tâm bất an chính là kẻ thù gây trở ngại cho chúng ta trên đường tu tập để đạt giải thoát. Để có thể chiến thắng được kẻ thù này, trên thực tế thật là khó khăn, bởi vì tâm bất an phát sinh từ sự vô minh. Muốn hết bất an, chúng ta phải có khả năng loại trừ được tâm vô minh, và điều duy nhất có thể giúp chúng ta chiến thắng được vô minh là sự hiểu biết về vô ngã. Để có được trí tuệ, hiểu biết về vô ngã, chúng ta cần tu tập về thiền quán để tâm ta dần dần có được an định. Vì thế, để sự tu tập mang lại hiệu quả, chúng ta phải luôn luôn cố gắng tránh làm những điều bất thiện. Muốn xa lánh những cảm xúc bất an của tâm, chúng ta phải cẩn thận trước những hành động của mình. Nên nhớ, khi chúng ta gây nên những hành động xấu, tức là chúng ta tạo nên nghiệp chẳng lành. Đó là nguyên nhân gây nên cảm xúc phiền não, bất an trong tâm ta. Muốn có được thiện nghiệp, trước tiên chúng ta nên tu tập theo thập thiện 10 điều lành, và chúng ta phải hiểu biết về thuyết nhân quả và nghiệp báo. Nếu chúng ta làm điều xấu ác với kẻ khác, tức là ta gây nhân xấu, như vậy chắc chắn chúng ta gặp quả xấu. Khi làm những điều tốt, tâm ta sẽ được an vui. 10 điều bất thiện đưa dẫn chúng ta đến ác nghiệp và làm cho tâm bất an là sát sanh giết hại, trộm cắp, tà dâm, thuộc về ác nghiệp do thân gây ra. Nói dối, nói lời bịa đặt, nói lời thị phi đàm tiếu và nói lời độc ác, thuộc về ác nghiệp do khẩu gây ra. Kế đến là ý tưởng sai quấy, ý muốn hại người và si mê tham đắm, thuộc về ác nghiệp do ý tưởng gây ra. Để đối trị với 10 điều bất thiện này, chúng ta phải cố gắng tu theo thập thiện. Khi có sự hiểu biết về những hậu quả của 10 điều bất thiện, là chúng ta sẽ bị tái sinh vào các cảnh khổ như bị đọa làm súc sanh chẳng hạn. Muốn tránh các cảnh khổ này, chúng ta phải từ bỏ các hành động gây nên nghiệp dữ. Làm được như vậy, tâm chúng ta dần dần sẽ đi đến giải thoát. Nuôi dưỡng tâm bình đẳng cũng là phương cách tu tập rất tốt, bởi vì chúng ta thường chỉ thương yêu những người thân của mình, còn những người chúng ta không thích hoặc khi bị xếp vào hàng ngũ kẻ thù, thì chúng ta lại hài lòng khi thấy những điều không may xảy đến với họ. Chẳng hạn như người Tây Tạng chúng tôi, khi nghe đến những thảm cảnh khổ đau và bất hạnh xảy đến cho quê hương mình, thì đau buồn và cùng nhau tới chùa cầu nguyện. Nhưng khi Trung Quốc bị lũ lụt, thì thay vì cầu nguyện cho các nạn nhân bất hạnh, người Tây Tạng chúng tôi có khi lại cảm thấy vui mừng và hài lòng. Điều này cho thấy tâm phân biệt cũng là tâm bất thiện và chúng ta cần phải loại trừ ngay. Đây cũng là một thái độ thực sai lầm của tâm thức. Chúng ta cần hiểu là những người thân của chúng ta hiện giờ không hẳn là người thân của chúng ta ở những kiếp trước. Có khi họ từng là kẻ thù của chúng ta, còn những kẻ thù của đời này đôi khi lại là thân nhân của chúng ta ở các kiếp sống về trước. Như vậy, tâm phân biệt cần phải sửa đổi vì nó phát sinh từ sự tham đắm và thù hận. Con người chúng ta thường sinh lòng thương xót khi thấy người tàn tật hay nghèo khổ, Nhưng khi thấy người học thức, giàu có và danh tiếng, chúng ta lại thường sinh tâm ganh tị và tranh đua. Đây là tâm từ bi phân biệt và vướng mắc, không phải là lòng từ bi đích thực. Hậu quả của nó là đưa dẫn chúng ta đến những ràng buộc khổ đau. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tu tập và phát triển tâm bình đẳng đối với mọi người. Tâm bị ràng buộc, vướng mắc, phân biệt, hận thù, ghét bỏ sẽ làm cho con người chúng ta mất tự do và đau khổ. Chúng ta nên thực tập quán tưởng là trong vô số kiếp sống trôi nổi ở cõi luân hồi, chúng sinh nào cũng đã từng có liên hệ với chúng ta, có người đã từng là mẹ của chúng ta trong tiền kiếp. Vì thế, ta hãy nhớ đến sự tử tế của họ và để đền đáp lại. Chúng ta nên đối xử tử tế với họ ở kiếp này. Tất cả chúng sinh cũng bình đẳng như chúng ta, là mong được hạnh phúc và không muốn khổ đau. Luyện tập cho tâm được bình đẳng như vậy, chúng ta sẽ thoát được các trạng thái thương người này ghét người kia, hoặc kế tập phe nhóm hay bè phái. Khi chúng ta tu tập đạt tới bình an, hạnh phúc ở nội tâm, chúng ta sẽ thấy người khác cũng có khả năng đạt được như chúng ta vậy. Vì thế, với hoài bão mong ước giúp cho toàn thể chúng sinh được giác ngộ và giải thoát, chúng ta phải nỗ lực tu tập để chính ta được giác ngộ trước. Đó là điều kiện duy nhất để có thể giúp đỡ chúng sinh. Với lòng mong ước mang lại hạnh phúc, an vui cho chúng sinh, tâm chúng ta cũng sẽ an vui và hạnh phúc. Khi có được sự bình an trong tâm, ta có thể giúp cho kẻ khác được hạnh phúc. Cá nhân tôi thường cố gắng tu tập để giữ tâm luôn được bình an và tỉnh thức. Nhờ vậy, khi phải đối diện với các hoàn cảnh khó khăn, tôi có sức nhẫn nhục chịu đựng và giải quyết nó dễ dàng hơn. Khi mong muốn mang chúng sinh tới giờ giải thoát, chúng ta ai ai cũng hiểu rằng điều này không thể thành tựu bằng cách sử dụng tiền bạc của cải hay thế lực của thế gian. Chúng ta chỉ có một con đường là tu tập để có thể đạt đến giải thoát, và từ đó chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác. Cũng như nếu chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo, ý nguyện phục vụ và cứu giúp chúng sinh thật là cao cả. Đây cũng là sự cúng dường chư Phật tốt đẹp nhất. Tại sao chúng sinh sợ khổ mà lại luôn chuốc phiền não cho chính mình? Bản chất của họ là sợ khổ đau và mong muốn được an lạc. Nhưng vì vô minh, họ lại làm cho chính họ đánh mất sự bình an. Luyện tập cho tâm luôn được bình an và tỉnh thức là nhân duyên duy nhất để giúp ta đạt đến giải thoát. Muốn được như vậy, chúng ta phải từ bỏ những hành động bất thiện và cố gắng làm nhiều điều thiện, tạo nhiều phước lành. Khi nhân duyên đầy đủ và tâm ta thực sự từ bi trí tuệ, lúc ấy ta có thể đi trên con đường Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sinh. Từ bi và con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng là một nhà sư mà cả thế giới này kính trọng và sùng mộ như một sứ giả của tình thương và hòa bình cho nhân loại. Là nhà lãnh đạo tinh thần và chính trị của nhân dân Tây Tạng, Ngài chủ trương đường lối đấu tranh bất bạo động theo tinh thần từ bi của Phật giáo. Dù rằng khi phải đối diện với cuộc sống lưu vong, dân tộc của Ngài cũng như chính bản thân Ngài đã phải chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt. Là người từng được giải Nobel Hòa Bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong những chuyến du thuyết khắp nơi trên thế giới đã không ngừng gửi tới mọi người những thông điệp đầy tình thương cũng như lòng từ bi rộng lớn. Và con người đơn giản, khiêm cung của Ngài đã chinh phục biết bao trái tim của nhân loại. Qua Ngài, tôn giáo đã được thăng hoa và lòng từ bi của Ngài đã sưởi ấm rất nhiều trái tim đau khổ trong kiếp sống con người. Bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma với đề tài Compassion and the Individual khởi đầu chỉ được phổ biến 10.000 ấn bản vào năm 1991. nhưng sau đó đã được tái bản 46.000 ấn bản vào năm 1992 và 15.000 ấn bản vào năm 1994. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử cũng như các bạn độc giả gần xa lời thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma về lòng từ bi và con người. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn cô Angie Horn, phụ tá giám đốc nhà xuất bản Trí Tuệ, Wisdom Publications, 361 Newbury Street, Boston, Massachusetts, USA, đã có nhà ý gửi tặng chúng tôi tài liệu này. Catherine Phương Dung. Có một câu hỏi lớn tiềm ẩn trong cuộc sống của mỗi người. Mặc dù chúng ta thực sự có muốn hỏi hay không, thì nó vẫn luôn luôn có trong tâm của chúng ta. Đó là: mục đích của cuộc sống là gì? Tôi đã xem xét câu hỏi này và mong muốn được chia sẻ những suy nghĩ của tôi với hy vọng rằng chúng sẽ mang lại những điều lợi ích thiết thực cho những ai đọc qua cuốn sách nhỏ này. Tôi tin tưởng rằng mục đích của cuộc sống là được hạnh phúc. Ngay từ lúc mới chào đời, dù trong một hoàn cảnh xã hội như thế nào, văn hóa cao thấp ra sao, hay lý tưởng thế nào, mọi người đều có chung một mong muốn là được hạnh phúc, không ai lại thích khổ đau. Bản chất của con người là thích được vui lòng vừa ý. Tôi không rõ là vũ trụ này, với vô số thiên hà, sao trời và hành tinh có ý nghĩa thâm sâu hay không, nhưng rõ ràng, nhất là nhân loại chúng ta, đều phải có một nhiệm vụ là làm sao để có được một cuộc sống hạnh phúc. Làm sao để có hạnh phúc? Để bắt đầu, chúng ta có thể chia hạnh phúc và khổ đau ra làm hai loại, tâm và vật chất. Trong hai loại hạnh phúc và khổ đau này, tâm có ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống chúng ta hơn. Riêng vật chất hay thể chất chỉ quan trọng trong khi chúng ta bị đau bệnh nặng hay bị tước đoạt những vật căn bản cần thiết cho cuộc sống. Nếu cơ thể chúng ta được thỏa mãn, chúng ta hầu như không để ý tới. Nhưng tâm chúng ta ghi nhận tất cả mọi sự việc, dù sự việc đó nhỏ tới đâu. Vì lý do đó, chúng ta nên dành hết mọi nỗ lực của mình để xây dựng nội tâm được bình an. Từ những kinh nghiệm nhỏ của tôi nhận thấy rằng để cho tâm luôn được bình an ở mức độ cao, chúng ta cần phải phát triển tình thương và lòng từ bi. Khi chúng ta càng lo lắng đến hạnh phúc của người khác nhiều bao nhiêu, thì cảm giác bình an của nội tâm chúng ta càng lớn mạnh. Một trạng thái ấm áp, gần gũi với mọi người sẽ tự động làm cho tâm chúng ta được an lành. Tâm trạng đó sẽ lấy đi tất cả mọi sợ hãi hay bất an của chúng ta, và nó sẽ cho chúng ta sức mạnh tinh thần để có thể đối phó với mọi nghịch cảnh, trở ngại mà chúng ta sẽ gặp trên đường đời. Và tâm trạng đó cũng là năng lực thành công lớn nhất trong đời sống của chúng ta. Ngày nào chúng ta còn sống trên đời thì chúng ta còn gặp khó khăn, trở ngại. Nếu trong hoàn cảnh khó khăn đó mà chúng ta mất hết hy vọng và can đảm, thì khả năng để đối phó với nghịch cảnh của chúng ta sẽ bị giảm đi. Nếu ngược lại, chúng ta nhớ rằng không phải chỉ có riêng chúng ta là gặp khó khăn, mà tất cả mọi người đều chịu khổ đau. Suy nghĩ thực tế này sẽ giúp chúng ta tăng thêm sự quyết tâm và khả năng để vượt qua trở ngại. Thật vậy, với thái độ này, mọi trở ngại sẽ là một cơ hội quý giá để chúng ta rèn luyện tâm linh cho chính mình. Vì lý do trên, chúng ta có thể cố gắng dần dần để trở nên từ bi hơn. Từ bi có nghĩa là chúng ta có sự thông cảm chân thành với nỗi đau của kẻ khác và có đầy đủ nghị lực để giúp họ vơi bớt khổ đau. Nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ gặt hái được sự bình an và sức mạnh tâm linh của chúng ta cũng được tăng trưởng. Chúng ta cần tình thương. Trên căn bản, tình thương và lòng từ bi mang lại hạnh phúc to lớn nhất, bởi vì rất đơn giản, dễ hiểu và chúng ta đều cần đến hạnh phúc hơn mọi thứ khác. Sự mong muốn tình thương là nền tảng cho sự tồn tại của con người. Nó bắt nguồn từ những tương quan sâu đậm lẫn nhau và mỗi chúng ta đều chia sẻ với nhau. Dù cho một người có tài và khả năng đến đâu đi nữa, nếu để ông ấy hay bà ấy sống một mình, thì họ sẽ không thể sống còn được. Dù cho một người khỏe mạnh và tự lập, trong cảnh giàu sang đến giường nào đi nữa, khi đau yếu cũng như khi còn trẻ dại hoặc lúc tuổi già, người đó vẫn phải nương tựa vào sự giúp đỡ của kẻ khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau dĩ nhiên là một định luật căn bản của tự nhiên. Không phải chỉ có những sinh vật cao cấp mới cần có sự nương tựa lẫn nhau, mà tất cả các loài sinh vật, bất kể có tôn giáo, luật lệ và giáo dục hay không, đều sống còn nhờ nơi sự hợp tác lẫn nhau dựa trên một sự nhận biết bẩm sinh này. Tất cả vạn vật đều có sự liên hệ mật thiết với nhau, vì tất cả các hiện tượng, dù vi tế đến đâu, cũng đều bị chi phối bởi sự phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả mọi hiện tượng, từ hành tinh chúng ta đang sống, đến đại dương, mây xanh, rừng rậm và hoa cỏ bao quanh chúng ta, đều tồn tại nhờ nơi phụ thuộc vào các năng lượng tinh vi. Nếu không có sự giao tiếp đúng đắn giữa các dạng năng lượng này với nhau, thì những thứ kể trên đều tan vỡ và hủy hoại. Phát triển lòng từ bi. Một vài người bạn đã nói với tôi rằng, mặc dù tình thương và lòng từ bi thì tuyệt vời và tốt đẹp như thế, nhưng chúng thực sự không quan trọng. Họ nói rằng thế giới này không phải là nơi để những niềm tin của tình thương và lòng từ bi có ảnh hưởng mạnh mẽ. Họ cho rằng giận dữ và thù hận đã trở thành một phần bất di, bất dịch của bản chất con người. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Con người chúng ta đã hiện hữu trong hình hài này khoảng chừng 100.000 năm rồi. Tôi tin rằng nếu tâm của con người chỉ hoàn toàn bị chế ngự bởi giận hờn và thù hận, thì dân số của quả địa cầu sẽ giảm đi kinh khủng. Nhưng hãy nhìn xem, ngày nay dân số đã gia tăng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mặc dù chiến tranh vẫn xảy ra liên miên. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng tình thương và lòng từ bi vẫn ngự trị trên thế giới. Và điều này cũng cho ta thấy rằng chỉ những chuyện không vui mới tạo ra tin tức, còn những hoạt động từ bi thì vì nó là những việc quá thường của cuộc sống hàng ngày, đến nỗi người ta coi nó như sẵn có. Vì thế, chúng ta ít nghe nói đến tình thương và lòng từ bi trên tin tức hàng ngày. Nãy giờ, tôi chỉ đề cập phần lớn đến những lợi ích về tinh thần cho những ai có lòng từ bi. Nhưng lòng từ bi còn góp phần để tạo nên một sức khỏe tốt nữa. Theo như kinh nghiệm của bản thân tôi, sự ổn định về tinh thần có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tốt, vì sự giận hờn và dao động mạnh làm cho chúng ta dễ mắc bệnh. Ngược lại, nếu tâm chúng ta thanh thản và chỉ chứa những tư tưởng lạc quan, thì cơ thể chúng ta sẽ không dễ dàng bị làm mồi cho bệnh tật. Nhưng dĩ nhiên, người ta cũng đúng khi nói rằng chúng ta có một thói quen bẩm sinh là tự coi mình là quan trọng hay là rất vị kỷ. Và thói quen này cản trở chúng ta thương yêu người khác, vì chúng ta biết rằng hạnh phúc thực sự được mang đến từ tâm bình an, mà tâm bình an lại chỉ được tạo ra khi chúng ta có một thái độ từ bi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phát triển lòng từ bi của mình? Dĩ nhiên, là chúng ta không chỉ ca ngợi lòng từ bi, cao quý mà thôi, mà chúng ta còn phải cố gắng phát triển lòng từ bi của mình. Chúng ta phải sử dụng tất cả sự kiện trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi sự suy nghĩ và hành động của mình.